Thiên đàng ở đâu? Suy niệm của lịch phụng vụ 2012 đền Thánh Khiết Tâm Mẹ. Trước khi những dàn cần cẩu công nghiệp khổng lồ chào đời, công nhân ngành sắt thép đã phải chất những cây xà nặng nề trên những toa xe chạy trên đường ray, một công việc nặng nhọc đến độ khủng khiếp. Frederick Taylor, một đốc công cần mẫn làm việc cho một công ty thép hồi thế kỷ 19, đã quyết định tiến hành một thí nghiệm. Cứ sau 12 phút làm việc, một hồi còi hiệu sẽ vang lên và các công nhân sẽ được nghỉ ngơi 3 phút. Mọi người tận dụng thời gian nghỉ ngơi, không bỏ lỡ một giây. Từ đó, các công nhân tuy làm việc ít giờ hơn, Taylor ước tính, nhưng có lẽ họ sẽ làm được nhiều công việc hơn. Ông đã đúng, kết quả thật đáng ngạc nhiên. Các công nhân đã tăng năng suất mỗi người từ 12 tấn rưỡi một ngày lên tới 47 tấn một ngày. Ý tưởng của Taylor dẫn đến sự hình thành giờ nghỉ giải lao ngày nay. Cuộc sống của chúng ta thật bề bộn. Cuộc sống của chúng ta đầu tắt mặt tối. Cuộc sống của chúng ta thực sự phức tạp. Cuộc sống của chúng ta đầy ắp ưu tư lo lắng. Như các công nhân nhà máy thép, chúng ta được mời gọi đón nhận những gánh nặng khủng khiếp. Và đây chính là lúc chúng ta rất cần. Theo như các quảng cáo của hãng Coca-Cola, những phút dừng tay giải lao. Theo ngôn ngữ Thánh Kinh trong bài phúc âm hôm nay, đó là những giờ phút chúng ta rất cần lãnh nhận. Bánh Thiên Chúa ban từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho trần gian. Chúng ta ăn uống, chúng ta làm việc, chúng ta mua sắm, chúng ta đi đây đi đó, chúng ta mỏi mệt. Chúng ta mệt thân xác, chúng ta mệt cảm xúc, chúng ta mệt cả tinh thần. Chúng ta hoang mang không biết vì sao với tốc độ chóng mặt như thế, nhưng chúng ta dường như vẫn chẳng đi đến đâu cả, loanh quanh, vô định, liều lĩnh. Tâm trạng nhiều người chúng ta là: buổi sáng tôi thức dậy và lao ngay vào ngày sống, tôi có quá nhiều việc để làm sao có thời giờ để cầu nguyện. Những phiền phức cứ thế ập xuống mình tôi, và công việc ngày càng nặng trĩu. Tôi tự hỏi, sao Thiên Chúa không trợ giúp tôi? Người trả lời, còn có xin cha đâu. Tôi muốn thấy niềm vui và vẻ đẹp, nhưng ngày sống trôi qua ảm đạm và tăm tối. Tôi kêu lên Chúa để hiểu vì sao. Người đáp, còn có tìm kiếm đâu. Một thi sĩ vô danh nọ cũng sáng tác một bài thơ ngắn. Sáng sớm tôi thức dậy và dừng lại trước khi bước vào ngày mới. Tôi có quá nhiều việc phải làm, thành ra phải để giờ mà cầu nguyện. Tôi phải để giờ mà cầu nguyện. Khoảng thời gian linh thánh đem lại sức bổ dưỡng này tuyệt đối cần thiết để cuộc sống chúng ta được nên phong phú. Không có cách nào để duy trì sức sống tinh thần nếu thiếu cầu nguyện. Lời Chúa trong Thánh Vịnh 46: dừng tay lại, hãy biết ta đây là Thiên Chúa. Có người đã phát biểu: khi tôi cầu nguyện, tôi chỉ ngồi yên và để cho Thiên Chúa yêu thương tôi. Isaac Newton, một khoa học gia vĩ đại, một người vô cùng bận rộn, nhưng điều đó cũng không cản trở ông có những giờ phút giải lao tinh thần, dừng lại để cầu nguyện với Thiên Chúa. Ông nói, tôi có thể dùng chiếc kính thiên văn để quan sát từng triệu triệu dặm trong vũ trụ, nhưng tôi đặt chiếc kính sang một bên để đi vào phòng, đóng cửa lại, quỳ xuống, và tôi thấy bầu trời rộng hơn. Tôi được gần gũi Thiên Chúa hơn là khi có được sự trợ giúp của tất cả các kính thiên văn và các dụng cụ chất thể khác trên thế giới. Hồi ấy có một cây xanh nọ, thân cây to lớn, nhưng vì sức nặng khủng khiếp, nó cũng bắt đầu oải xuống. Khi những cơn gió mạnh nổi lên, cây xanh bị lay động dữ dội và có những tiếng răng rắc đáng ngờ. Vì thế, cây xanh gắng sức đâm thêm một vài cành non, có vẻ sung sức và an toàn hơn. Thế rồi một trận cuồng phong nữa thổi đến, phần rễ cây chịu tác động dữ dội, và nếu như không có sự trợ giúp của một cây bạn bên cạnh, có lẽ nó đã bị trốc gốc. Sau khi đã bớt hoảng hốt, cây xanh nhìn sang cây bạn bên cạnh và tò mò hỏi, này, tại sao nhà bác không những không sao mà còn đủ sức trợ giúp cho em nữa? Cây bạn trả lời, tôi rất vui để nói cho chú biết, trong khi chú bận tâm mọc thêm những cành non, tôi lo củng cố phần rễ ngầm của tôi. Đó chính là di sản thiêng liêng chúng ta đã được thừa hưởng từ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu hiểu được sự tuyệt đối cần thiết của những giờ phút dừng lại để bổ dưỡng. Chúa Giê-xu hiểu được sự tuyệt đối cần thiết của việc củng cố phần rễ ngầm. Các tác giả Tân Ước nhiều lần đã cho chúng ta biết Chúa Giê-xu cảm thấy mỏi mệt và người đã tìm đến nơi thanh vắng để kết hiệp với Chúa Cha, để củng cố chính mình, để làm mới quyết tâm dành trọn mọi hoạt động của người, ngày cũng như đêm, để phụng sự thánh ý Chúa Cha. Bánh Thiên Chúa ban đem lại sự sống cho trần gian. Chúa Giê-xu đã phán như vậy trong bài phúc âm hôm nay. Ta là bánh hằng sống, ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Chúa Giê-xu nói với chúng ta về cuộc sống đời đời, tức là cuộc sống với Thiên Chúa, cuộc sống muôn đời trên thiên đàng, bắt đầu ngay từ bây giờ. Một cô giáo vườn trẻ nghĩ ra một điều hứng thú cho lớp học của mình. Cô sáng tác một bài hát về bọc bắp, rồi dạy cho các trẻ. Sau đó, cô bảo tất cả vừa nằm xoài dưới nền nhà vừa hát. Khi hát tới một chỗ nào đó, tất cả các em sẽ nhảy cẫng lên. Và cô giáo bảo các em cứ nhảy bật lên như vậy khắp cả lớp học. Một hôm, trong giờ cả lớp đang hát vang bài bọc bắp như vậy, cô giáo nhận ra một em nhỏ cứ nằm ì một chỗ, trong khi các bạn khác nhảy tưng tưng vui vẻ. Cô hỏi, em sao vậy? Thằng bé đáp, thưa cô, hạt bắp của em đang bị cháy dưới đáy chảo. Có những lúc trong cuộc sống, mọi người nhảy đùa vui vẻ, còn chúng ta như hạt bắp bị cháy dưới đáy chảo. Khi sức mạnh tối tăm lẻn vào tâm hồn, chúng ta cảm thấy trống rỗng và hoang mang. Chúng ta chỉ còn một thần dược để chống lại, đó là cầu nguyện. Chúa là Đức Kitô, là con Thiên Chúa hằng sống, là bánh hằng sống. Lạy Chúa Kitô, xin thương xót con. Khi dâng lên lời nguyện như vậy trong niềm tin, chúng ta thực sự được sức mạnh của Chúa Kitô bao bọc. Sức mạnh ấy có thể làm bừng lên tinh thần trì trệ của chúng ta. Sức mạnh ấy có thể củng cố phần rễ tinh thần non nớt của chúng ta. Sức mạnh ấy có thể phục hồi một ý thức sâu xa về mục đích cuộc đời của chúng ta. Sức mạnh ấy có thể đem lại một lý do hiện hữu cho chúng ta, vì có Chúa làm tâm điểm. Sức mạnh ấy có thể dẫn chúng ta vào cuộc sống muôn đời trên thiên đàng. Vậy thiên đàng ở đâu? Sau đây là một câu trả lời tuyệt vời và sâu sắc. Có những lúc tâm hồn tôi cảm thấy dường như sôi trào niềm vui, tâm tình kính ái và ơn an ủi ngập tràn. Có những lúc tôi cảm nhận một lòng mến sốt sáng đối với Chúa Giê-xu Ki-tô và tất cả các thụ tạo của Thiên Chúa. Có những lúc mọi sự dường như thôi thúc tôi kính mến. Có những lúc mọi sự kêu gọi tôi hãy tạ ơn Thiên Chúa, con người, động vật và thực vật. Thỉnh thoảng sự sốt sắng trong tâm hồn dường như tràn lan toàn bộ hữu thể con người tôi. Và tôi hết sức cảm động vì sự hiện diện khắp nơi của Thiên Chúa lại quá gần gũi với tôi. Thỉnh thoảng khi kêu lên thánh danh Chúa Giê-xu, tôi được tràn ngập niềm vui vì giờ đây tôi hiểu được ý nghĩa của lời Chúa. Nước Thiên Chúa ở trong các người. Bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Lạy Chúa, xin ban cho chúng con bánh ấy luôn mãi.